Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, hàng loạt dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng giao thông được triển khai nhằm tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế. Lúc này, việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được coi là thời điểm vàng, bởi hạ tầng giao thông không chỉ giúp giải nhanh nguồn vốn đầu tư công mà còn tạo ra vô số công ăn việc làm, kéo theo hàng loạt các ngành nghề như vật liệu xây dựng, thi công, vận tải, phát triển.
Trong đó, giải phóng mặt bằng là yếu tố quyết định đến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, hiện nhiều dự án về hạ tầng giao thông đang gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án liên quan đến chuyển đổi đất trồng lúa. Dự án bị kéo dài, không những bị đội vốn đầu tư lên cao mà còn ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân ở những khu vực gần dự án. Ghi nhận thực tế này tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Khu công nghiệp Tam Dương 2, khu B được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục khu công nghiệp vào ngày 3 tháng 9 năm 2009 với diện tích hơn 185 ha nằm trên địa bàn các xã Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa, huyện Tam Dương và xã Tam Quan, Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 5 tháng 5 năm 2014, khu công nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao cho công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi được phê duyệt, chủ đầu tư đã nhiều lần gặp khó khăn trong việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, dẫn tới không thể triển khai và FLC đã có văn bản đề nghị chấm dứt dự án. Do đó, ngày 2 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi bỏ quyết định giao chủ đầu tư và thu hồi dự án đầu tư, bãi bỏ quyết định thành lập của khu công nghiệp Tam Dương 2, khu B và cho phép ứng tiền ngân sách tỉnh để tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tam Dương 2, khu B, tạo quỹ đất sạch, thực hiện đấu giá, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp. Tuy nhiên, từ đó đến nay, do vướng mắc một số thủ tục trong quá trình triển khai dự án, khiến khu công nghiệp này vẫn chưa thể tiến hành giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Đức Công, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo cho biết:
hiện nay thì chúng tôi cũng gặp phải một số vấn đề khó khăn vướng mắc, như là theo quy định của cái nghị định 08 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 về việc hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, thì trong nghị định thì cũng có quy định rất rõ là các dự án có thu hồi đất trồng lúa hoặc đất rừng thì đều phải thực hiện những thủ tục đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên thì nghị định thì cũng không hướng dẫn cụ thể trong cái hạn mức thu hồi đất rừng hoặc đất lúa là bao nhiêu thì sẽ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thì đây cũng là một trong những vấn đề mà vướng mắc trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
Không chỉ dự án khu công nghiệp Tam Dương 2, khu B, năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 20 dự án với tổng diện tích hơn 30 ha. Trong đó có một số dự án giao thông cũng gặp phải tình trạng này, khiến nhiều dự án chưa thể triển khai. Ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo cho biết, theo quy định của Nghị định số 08 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, thì các dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sẽ phải thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. Tuy nhiên, nghị định không quy định cụ thể hạn mức diện tích thu hồi đất trồng lúa phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án có diện tích trồng lúa phải thu hồi đối với diện tích nhỏ. Ông Nguyễn Xuân Phương cho biết:
diện tích lớn thì chúng ta sẽ có cái kế hoạch và xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng mà diện tích nhỏ thì cũng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nên là điều này rất là khó khăn, cản trở trong triển khai thực hiện dự án. Huyện cũng đã có văn bản báo cáo tỉnh gửi Sở Tài nguyên Môi trường để tháo gỡ khó khăn cho các dự án này. Tuy nhiên thì triển khai các dự án chúng tôi vẫn quyết liệt trong công tác triển khai dự án.
Hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có một số dự án đường giao thông đang vướng mắc về mặt bằng do liên quan đến nhiều diện tích đất trồng lúa. Ông Lê Ngọc Minh, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo quy định, muốn chuyển đổi đất lúa sang đất khác với diện tích từ 10 ha trở xuống thì phải thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh, còn trên 10 ha buộc phải trình Chính phủ phê duyệt. Điều này khiến thời gian chuyển đổi bị kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của dự án, khiến vốn đầu tư bị đội lên cao, trong khi đời sống của nhiều người dân ở những khu vực dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Giải phóng mặt bằng cũng gặp tương đối nhiều khó khăn vì là nó liên quan đến cả kế kế hoạch sử dụng đất này, cái xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những cái dự án mà phải xin Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ cho phép ấy. Tức là đối với những dự án mà có diện tích sử dụng đất lúa mà trên 10 ha thì là phải xin Thủ tướng Chính phủ. Tức là có chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì cấp tỉnh bắt đầu mới đủ điều kiện để chúng ta phê duyệt các phương án bồi thường. Nó cũng tương đối mất thời gian. Cái thực trạng này thì của tất cả các tỉnh thì không riêng gì Vĩnh Phúc.
Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất cho chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân các cấp cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa và lập phê duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính công khai, minh bạch và khả thi.
Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, không chỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong những năm trở lại đây, thực trạng nhiều địa phương gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định của luật đất đai, cũng là đề tài nóng.
Theo luật đất đai 2013, khi dự án cần thu hồi 10 ha đất lúa và 20 ha đất rừng trở lên thì các địa phương phải báo cáo trình Thủ tướng, trong khi quy trình trình duyệt mất rất nhiều thời gian khi phải xin ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh đó, theo quy định, việc chuyển đổi này phải trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua nghị quyết mới được triển khai, trong khi nhu cầu thực hiện các dự án lại liên tục và nhiều dự án cấp bách cần phải thực hiện ngay. Đây là những bất cập được chỉ ra trong quá trình triển khai thi hành luật đất đai năm 2013, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Một trong những mục tiêu quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 là phải giữ ổn định 3,5 triệu hectare đất trồng lúa. Đây là mức được tính toán để đảm bảo an ninh lương thực và nhu cầu xuất khẩu đến năm 2030. Mặc dù ở một số nơi, việc sử dụng đất trồng lúa để trồng các cây khác hoặc là nuôi trồng thủy sản đang diễn ra và về mặt kinh tế là có hiệu quả hơn. Ông Phạm Văn Thịnh, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Bắc Giang, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cần được phân cấp cho Hội đồng Nhân dân, cấp tỉnh, quyết định theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt, tránh tình trạng các địa phương chia nhỏ dự án cho dễ thực hiện.
Thực tế thời gian qua, do quy định phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ nên nhiều địa phương muốn làm nhanh đã chia nhỏ dự án dưới 10 ha đất lúa, dẫn tới tình trạng quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô thị, các dự án sản xuất phi nông nghiệp bị manh mún, vừa lãng phí hạ tầng, vừa thiếu kết nối đồng bộ.
Nhiều ý kiến cho rằng nên sửa đổi bổ sung Điều 58 Luật Đất đai 2013 theo hướng dễ thực hiện. Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích đất phi nông nghiệp đã có trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được duyệt thì không phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, tăng thẩm quyền quyết định của địa phương, giảm cơ chế xin cho. Ông Trần Văn Tiến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng
quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh được thẩm định và Chính phủ phê duyệt có danh mục kèm theo song Điều 58 Luật Đất đai thì việc giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất lúa từ 10 ha trở lên và trên 20 ha đất rừng phòng hộ phải trình Thủ tướng để có văn bản chấp thuận, làm phát sinh nhiều thủ tục và chậm tiến độ đầu tư, tạo ra cơ hội xin cho, gây bức xúc cho nhà đầu tư. Mặt khác, cũng theo quy định thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm được trình và phê duyệt vào cuối năm trước liền kề năm kế hoạch. Việc quy định như vậy đã làm mất cơ hội cho những dự án phát sinh trong năm kế hoạch thay vì phải chờ đưa vào kế hoạch năm sau.
Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng mặc dù hiện đã có quy hoạch sử dụng đất đai toàn quốc từ cấp tỉnh đến huyện xã, tuy nhiên một trong những tồn tại của quy hoạch đất đai trong thời gian vừa qua là địa phương chưa xác định được cụ thể kế hoạch sử dụng đất và thường không sát với thực tiễn.
Trên cơ sở quy hoạch và chỉ tiêu của Hội đồng phân và Thủ tướng đã phân bổ thì các địa phương làm tốt, làm kịp và làm đúng. Thì câu chuyện 10 hecta hay bao nhiêu ta thì chúng ta rõ ràng là tôi thấy rằng là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn toàn có thể ủy quyền cho địa phương, chứ không có gì ạ. Tức là đất đai ở cái mức mà đáng lẽ là cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là ủy quyền thôi. Đương nhiên thì tôi cho rằng là cái bất cập ở chỗ là quy hoạch hiện nay trên thực tế là chúng ta chưa xác định cụ thể. Và trên thực tế thì cái kế hoạch sử dụng đất chúng ta là không sát với thực tiễn. Tôi cũng đồng tình là nếu làm tốt khâu này thì vấn đề cải cách thủ tục hành chính không chỉ là vấn đề xem xét phê duyệt ở cấp Chính phủ, mà cái việc thủ tục hành chính ở địa phương ấy, khi một doanh nghiệp tiếp cận đất đai ấy, thì do kế hoạch không phù hợp hoặc là trong kế hoạch chưa có hoặc là đang xung đột giữa cái luật xây dựng đô thị với vấn đề phân bổ thì nó chiếm nhiều thời gian hơn chúng ta tưởng nhiều.
Thưa quý vị, quy hoạch sử dụng đất cũng mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho công tác quản lý đất đai từ trung ương đến địa phương trong việc phân bổ quỹ đất cho các ngành lĩnh vực nhằm thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, khắc phục các mâu thuẫn chồng chéo trong sử dụng đất giữa các ngành lĩnh vực, là cơ sở để các ngành lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành lĩnh vực, định hướng cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư có hiệu quả vào đất đai. Đây cũng là công cụ để nhà nước thống nhất quản lý về đất đai, là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, là căn cứ để thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nguồn tài nguyên, đặc biệt và hữu hạn.
Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay.
Vững bền tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, sông Seine tại thủ đô Paris của Pháp sẽ đóng một vai trò trung tâm trong Thế vận hội 2024 khi chào đón ít nhất 140 chiếc thuyền chở khoảng 10.000 vận động viên tham dự lễ khai mạc Olympic. Đây cũng là nơi diễn ra các sự kiện ba môn phối hợp, bơi marathon và ba môn phối hợp dành cho người khuyết tật. Hiện giới chức trách Pháp đang làm việc hết công suất để hoàn thành việc xây dựng một bể nước ngầm có lưu vực khổng lồ hỗ trợ làm sạch nguồn nước ở con sông này trước thềm Thế vận hội sắp diễn ra. Tổng hợp của cộng tác viên Mỹ Linh.
Chính quyền Paris kể từ cuối năm ngoái đã lên kế hoạch cải tạo, làm sạch lại dòng sông Seine để có thể tắm và bơi trong kỳ Thế vận hội năm 2024 sắp tới. Ban tổ chức đã thông báo rằng họ sẽ thay đổi buổi lễ khai mạc diễn ra trên sân vận động truyền thống bằng một buổi lễ hoành tráng được tổ chức trên sông Seine. Theo các phương tiện truyền thông, những chiếc thuyền sẽ chở quan chức và vận động viên từ hơn 200 quốc gia sẽ đi thuyền dọc theo con sông. Bên cạnh đó, Paris cũng có ý định mang cuộc thi bơi được tổ chức ở sông Seine hồi Thế vận hội năm 1900 tái hiện tại lễ bế mạc Thế vận hội năm 2024. Thành phố đang tiến hành các bước cuối cùng để xây dựng một bể chứa nước ngầm có kích thước lớn với sức chứa 45 triệu lít nước. Bể sẽ có công dụng chứa nước mưa và ngăn nước thải từ cống tràn ra sông khi mưa lớn. Điều này sẽ giúp giải quyết tình trạng ngập nước ở Paris mỗi mùa mưa về. Việc hạn chế nước thải chảy xuống sông sẽ khiến sông Seine trở nên sạch hơn. Giám đốc dự án nước sạch Paris, ông Benjamin Reynal cho biết. Tất cả công việc đều đang phải chạy marathon. Hiện chúng tôi đang tiến gần đến những công việc cuối cùng trước thời hạn gấp rút và mục tiêu là tổ chức các sự kiện trên sông Seine trong Thế vận hội. Người dân Paris có thể bơi lội và lặn xuống sông Seine. Đây là kết quả của sự cải thiện phi thường về chất lượng môi trường tại con sông này. Và đây là dấu hiệu đặc trưng mở đầu cho sự cải thiện môi trường tự nhiên rộng mở hơn. Nước thải là một trong những yếu tố chính gây nên tình trạng ô nhiễm ở sông Seine, bên cạnh chất ô nhiễm công nghiệp, xả nước thải trái phép từ xà lan và tàu thuyền. Trong khi các nghiên cứu mới nhất cho thấy mặc dù mức độ ô nhiễm đã giảm đi nhiều, nhưng nước này vẫn còn lâu mới đủ sạch để bơi. Người dân ở Paris cũng được khuyến cáo không nên bơi lội tại đây vì nước chứa nhiều khuẩn E. coli. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Paris có kế hoạch làm sạch dòng sông này, nhưng khoản đầu tư mới nhất lên tới 1 tỷ euro đã cho thấy sự quyết tâm của thành phố trong việc khiến sông Seine trở nên xanh sạch hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về làm sạch nước sông Seine trước thềm Olympic 2024 cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.